Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 8:30 trên làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Thấm thoát mà chúng ta đã bước vào những tháng cuối cùng của một năm, với những ngày lễ đặc biệt. Tháng 11 chúng ta có lễ tạ ơn, và tháng 12 là lễ Giáng sinh, kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần làm người. Đối với những người định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975, thì đây là lễ tạ ơn thứ 50. Một số quý vị khác thì có lẽ đây là lần thứ 17, 15, hay là mới lần thứ 5, thứ 4. Dù đã mấy mươi lần hoặc mới vài ba lần dự lễ tạ ơn, hầu hết chúng ta đều biết về ý nghĩa của ngày lễ này. Đây không phải là dịp để chúng ta cảm ơn ông bà, cha mẹ, cảm ơn người phối ngẫu hay bất cứ một người nào. Chúng ta đã có những ngày dành cho thân phụ, thân mẫu để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân yêu trong gia đình. Còn lễ tạ ơn là ngày được dành riêng để chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và lòng biết ơn trước sự quan phòng và dẫn dắt của Ngài. Hoa Kỳ là quốc gia của những người di dân, là tập hợp của nhiều sắc dân từ các nước trên thế giới. Lễ tạ ơn là ngày lễ những người từ những đất nước khác di dân đến Hoa Kỳ, cảm tạ Đức Chúa Trời về sự dẫn dắt và hồng ân Chúa ban cho trên vùng đất mới. Người Việt chúng ta cũng là những người di dân. Vì vậy, lễ tạ ơn cũng là lễ của chúng ta và cũng có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta. Thưa quý vị, lễ tạ ơn đầu tiên được tổ chức vào năm 1621. Sau khi gặt hái được vụ mùa đầu tiên, nhóm người di dân đầu tiên từ Anh Quốc đã tổ chức một buổi lễ để cảm tạ Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ đến bến bờ tự do, gìn giữ họ khỏi những nguy hiểm trên vùng đất xa lạ và ban cho họ sản vật trong mùa gặt đầu tiên. Những nhóm người di dân khác đến đất nước này về sau cũng tiếp tục giữ ngày lễ tạ ơn để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và lòng biết ơn Ngài. Người Việt chúng ta luôn đề cao lòng biết ơn, nên chắc chắn chúng ta không thể không cảm ơn ông trời hay Đức Chúa Trời là đấng đã đưa dẫn chúng ta đến đất nước này và ban cho chúng ta bao nhiêu ơn lành từ vật chất đến tinh thần và tâm linh. Lễ tạ ơn đầu tiên được tổ chức vào năm 1621. Nhưng đến hơn 200 năm sau, tức là vào năm 1863, dưới thời Tổng thống Abraham Lincoln, thì lễ này mới chính thức trở thành một quốc lễ, tức là ngày lễ cho toàn dân. Lúc đó Hoa Kỳ đang ở trong cuộc nội chiến Nam Bắc, tình hình khó khăn, tương lai mờ mịt. Nhưng Tổng thống Lincoln đã kêu gọi dân chúng dành một ngày đặc biệt để dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về những ơn lành Ngài ban cho. Hôm nay chúng ta có lẽ cũng ở trong hoàn cảnh bi đát tương tự. Đời sống bất an, khủng bố đe dọa, kinh tế suy sụp. Thêm vào đó là những thiên tai bão lụt. Làm sao có thể dâng lời cảm tạ Chúa? Chúng ta có ơn phước gì đâu mà cảm tạ Chúa? Thưa quý vị, để tìm câu trả lời, chúng ta hãy cùng nhìn lại xem tại sao trong hoàn cảnh đen tối của năm 1863 mà Tổng thống Abraham Lincoln lại tuyên bố chọn một ngày làm ngày lễ tạ ơn Thiên Chúa cho toàn dân Hoa Kỳ. Ông đã nêu những lý do gì để kêu gọi dân chúng dành riêng một ngày để tạ ơn Đức Chúa Trời? Chúng tôi xin trích lại sau đây một phần trong bài diễn văn của Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố chọn ngày thứ năm cuối tháng 11 hàng năm làm ngày lễ cảm tạ. Tổng thống nói với dân chúng Hoa Kỳ những lời như sau. Một năm nữa lại sắp chấm dứt. Chúng ta đi vào những ngày tháng cuối của năm nay với tràn đầy phước lành, với hoa quả của đồng ruộng và bầu trời an lành. Ngoài những phước lành đó, chúng ta còn được nhiều phước lành khác. Những phước lành lớn lao có thể thâm nhập hay đi thấu vào những tấm lòng vốn thờ ơ trước sự quan phòng và sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời toàn năng, và khiến những tấm lòng thờ ơ đó phải mềm đi. Trong hoàn cảnh chiến tranh, trước những đổ nát điêu tàn kinh khủng và lớn lao chưa từng có, trật tự đã được vãn hồi. Mọi người đều tôn trọng và tuân giữ luật lệ. Hòa bình và sự hài hòa đã chiếm ngự khắp nơi trên đất nước này, ngoại trừ trên chiến trường giữa đám quân lính. Dù nhà nông đã phải chia sẻ của cải vật thực và nhân lực cho việc phòng thủ quốc gia, cày bừa, xe cộ, tàu bè vẫn được sử dụng và hoạt động bình thường chứ không bị ngưng trệ. Dân số trong nước cũng tiếp tục gia tăng và đất nước ngày càng được hưởng tự do nhiều hơn, rộng rãi hơn. Tổng thống nói tiếp, tất cả những điều tốt đẹp chúng ta có ngày nay không phải do một người nào trên đời hướng dẫn hay do bàn tay của con người làm nên. Tất cả những điều đó là món quà quý giá và đặc biệt mà Đức Chúa Trời toàn năng đã ban cho chúng ta. Trong khi nghiêm khắc sửa dạy lầm lỗi của chúng ta, Chúa vẫn nhớ đến đức nhân từ của Ngài. Tôi nhận thấy rằng chúng ta cần nghĩ đến những phước lành Chúa ban với lòng cung kính, khiêm cung và biết ơn Ngài. Dân chúng Hoa Kỳ cần có đồng một lòng, một tiếng nói, dâng lên Đức Chúa Trời lòng biết ơn. Vì vậy tôi xin trân trọng gọi mời tất cả quốc dân Hoa Kỳ từ các thành phố, làng mạc, các phần của đất nước, luôn cả những người đang đi trên biển cả hay đang sống ở nước ngoài. Hãy dành ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 này làm ngày cảm tạ và tôn cao Cha của chúng ta là đấng cai quản trên các tầng trời. Tôi cũng kêu gọi đồng bào hãy quan tâm, chăm sóc, cứu giúp những người đã trở thành quá bụa, mồ côi, những người đang than khóc và đau khổ vì ảnh hưởng của chiến tranh. Những đau thương này chúng ta không tránh được. Xin đồng bào hết lòng, khẩn cầu Đức Chúa Trời toàn năng, chữa lành những thương đau của đất nước và phục hồi đất nước chúng ta theo ý định tốt đẹp của Ngài, để chúng ta sớm được hưởng trọn vẹn, bình an, hài hòa, yên lành và hiệp một. Washington ngày 3 tháng 10 năm 1863, năm của Chúa chúng ta, và ký tên Abraham Lincoln. Thưa quý vị, biết về nguồn gốc của lễ tạ ơn sẽ giúp chúng ta thấy được ý nghĩa của ngày lễ này một cách rõ ràng hơn. Dù đã hơn 160 năm kể từ ngày lễ tạ ơn được thiết lập, và dù đã có biết bao nhiêu thay đổi trong cách sinh hoạt, cách làm việc của mọi người trong xã hội, chúng ta vẫn tiếp tục nhận ơn lành của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta cần dâng lời cảm tạ Ngài. Là cha mẹ, điều chúng ta sung sướng hơn cả là con cái của mình có lòng biết ơn. Nếu chúng ta hy sinh cho con, cố gắng làm lụng vất vả để đời sống con được đầy đủ sung sướng, mà các con không biết nói một lời cảm ơn, không có một cử chỉ hay hành động nào nói lên lòng biết ơn, mà lại đi bày tỏ lòng biết ơn với người khác, với những đấng khác, chúng ta thật đau lòng. Thế nhưng có thể lắm đó là cách chúng ta đang làm đối với Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, người cha yêu thương, đấng đã ban cho chúng ta sự sống cùng bao nhiêu ơn lành khác. Đời sống hiện tại có thể có nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng thưa quý vị, so với những người tại quê nhà, với những người ở các nước khác trên thế giới, chúng ta ở đây vẫn có nhiều điều để cảm tạ Đức Chúa Trời. Có một bài thơ nói lên những điều bình thường trong đời sống mà chúng ta thường phàn nàn. Nhưng thật ra đó là những ơn phước, phước lành Chúa ban mà chúng ta cần dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng tôi xin phỏng dịch bài thơ đó như sau. Hãy cảm tạ Chúa khi áo quần bạn hơi chật, vì điều đó chứng tỏ bạn không thiếu ăn. Hãy cảm tạ Chúa khi bạn phải vất vả thu dọn sau một bữa tiệc, vì điều đó cho thấy bạn còn có bạn bè và người thân ở bên cạnh mình. Hãy cảm tạ Chúa về số tiền thuế bạn phải đóng hàng tháng, vì chứng tỏ rằng bạn không thất nghiệp. Hãy cảm tạ Chúa khi bạn phải làm vườn, cắt cỏ, vì như vậy là bạn đang sở hữu ngôi nhà mình ở. Hãy cảm tạ Chúa khi bạn phải trả tiền sưởi trong mùa đông, vì chứng tỏ là bạn đã được sưởi ấm. Hãy biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài khi bạn phải giặt giũ quần áo, vì như thế là bạn có dư quần áo để mặc. Hãy cảm tạ Chúa khi bạn tìm được một chỗ đậu ở cuối bãi đậu xe, hơi xa, vì bạn còn có sức khỏe, có thể bước đi trên đôi chân của mình. Hãy cảm tạ Chúa khi người ngồi bên cạnh bạn trong nhà thờ hát sai giọng, vì điều đó cho thấy đôi tai bạn vẫn còn bén nhạy. Hãy cảm tạ Chúa khi có người phê phán hay phàn nàn chính quyền, vì chứng tỏ là bạn đang được sống trong một đất nước tự do. Bạn có thể nói lên ý kiến của riêng mình mà không sợ gì cả. Và hãy cảm tạ Chúa khi bạn bị chiếc đồng hồ đánh thức, bạn phải dậy mỗi sáng, vì điều đó chứng tỏ là bạn vẫn còn sống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy những phước lành đang tuôn tràn trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể dâng lên Chúa lời tạ ơn với lòng biết ơn Ngài sâu xa. Kính chúc quý vị một ngày lễ tạ ơn tràn đầy ơn phước Chúa và tràn đầy ý nghĩa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình đặc biệt mùa tạ ơn của chương trình phát thanh Tin Lành. Tiếp theo đây là câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Hoàng Tuấn trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong mùa tạ ơn. Tôi mời bạn hãy cùng dừng lại, tạm gác những bận rộn, lo toan của cuộc sống, để lắng lòng mình và cùng suy gẫm về lời Chúa được chép trong Thi Thiên 103, câu 1 đến câu 3. Trước giả vua David đã viết lên những lời này từ đáy lòng của ông. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Khi đọc những câu kinh thánh này, chúng ta nhận thấy một điều khá đặc biệt. David không đang nói với nhiều người, nhưng ông đang nói với chính linh hồn của mình. Ông tự nhắc nhở chính mình. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Tại sao lại phải tự nhắc nhở chính mình? Bởi vì bản tính của chúng ta, những con người hay quên. Chúng ta dễ dàng quên đi những ân huệ, những sự chu cấp, đáp ứng nhu cầu mà Chúa đã ban cho chúng ta mỗi ngày. Sự lo lắng, nỗi buồn, những công việc trong đời sống thường khiến chúng ta quên đi đấng là cội nguồn của mọi ân điển. Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy học theo David, tự nhủ với linh hồn mình. Hãy ngợi khen Chúa. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hãy để cho cả thân thể, tâm trí, ý chí và tình cảm của chúng ta đều hướng về Ngài trong sự biết ơn. Và lý do đầu tiên và quan trọng nhất cho sự tạ ơn của chúng ta đó là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Thưa quý thính giả, đây là ân điển lớn lao nhất, là cội nguồn của mọi sự biết ơn. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội, đều đã sai sót, như Roma chương 3 câu thứ 23 cho biết. Tội lỗi tạo ra một hố sâu ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng qua sự chết của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, Ngài đã cất đi sự ngăn cách ấy. Khi chúng ta ăn năn, tin nhận Ngài, không những Ngài tha thứ, mà còn đem mọi tội lỗi chúng ta cách xa chúng ta như phương Đông xa cách phương Tây. Thi Thiên 103 câu 12. Và không còn nhớ đến nữa. Ân điển tha thứ này không phải là điều chúng ta xứng đáng để nhận. Đó là món quà, nhưng không. Xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của Ngài. Vậy hôm nay, bạn có đang cảm thấy gánh nặng tội lỗi đè nặng không? Hãy nhớ lấy lời hứa này. Ngài đã tha thứ. Hãy cảm tạ Chúa vì sự tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Hãy cảm tạ Ngài vì sự bình an đã được giao thông với đấng tạo hóa. Và rồi, lý do thứ hai vua David tạ ơn là chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Sự chữa lành ở đây không chỉ giới hạn ở thân thể. Dĩ nhiên, Chúa là đấng chữa lành mọi bệnh tật cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức khỏe, ban cho các bác sĩ sự khôn ngoan, ban cho y học tiến bộ. Nhưng sự chữa lành còn sâu xa hơn thế. Đó là sự chữa lành cho tâm hồn tan vỡ. Đó là sự chữa lành cho những đau thương, những đổ vỡ trong lòng. Đó là sự chữa lành cho một thế giới đầy dẫy hận thù, ích kỷ và chia rẽ. Có thể hôm nay, bạn đang đau đớn về thể xác. Hãy tin cậy Ngài, đấng nắm giữ sự sống. Có thể bạn đang tổn thương trong tâm linh. Hãy chạy đến với Ngài, đấng chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Thưa quý thính giả, chúng ta dễ dàng cảm tạ Chúa khi mọi sự tốt đẹp, khi sức khỏe dồi dào, khi công việc thuận lợi. Nhưng lòng biết ơn thật sự được bày tỏ ngay cả trong những ngày khó khăn, khi chúng ta vẫn tin rằng Chúa vẫn đang tể trị, vẫn đang yêu thương, vẫn đang hành động vì ích lợi tốt nhất cho con dân Ngài. Vậy, trong khi lắng nghe những lời nói này, tôi mời bạn lắng lòng với một chút suy tư và nói với linh hồn mình như David đã làm. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ lại những ân huệ mà Ngài đã ban cho bạn. Ơn tha tội, sự chữa lành, tình yêu thương của gia đình, sự hiện diện của bạn bè, những nhu cầu hàng ngày được đáp ứng. Hãy thầm tạ, cảm tạ Ngài về từng điều một. Xin Chúa cho mỗi chúng ta không chỉ là những người biết nhận lãnh, nhưng luôn là những người biết ơn. Hãy để lòng biết ơn trở thành một thái độ sống, một bài ca mà chúng ta biết cất lên mỗi ngày, dù trong hoàn cảnh nào. Cảm ơn Chúa vì tình yêu và ân điển của Ngài. Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta trong mùa tạ ơn này, một tấm lòng tràn đầy sự tạ ơn.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, có thể liên lạc Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, điện thoại 682-272-6581. Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, 682-272-6581. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org. Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8 giờ 30 trên làn sóng 1160 AM. Của Sài Gòn Dallas Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa. Tôn vinh Giêsu, tạ ơn Chúa tôi trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi khi lâm hoạn nạn, ngục tù cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt tôi đi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hoàng. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nhờ cậy Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.